Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Đắc Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên của chúng ta tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Thệ Niệm, nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh trong 3 ngày 13, 14 và 15 tháng 11 năm Đinh Dậu. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta khai pháp hội. Thì các Phật tử chúng ta vân tập về đây để cùng nhau tu tập theo nghi thức Trung Phong Tam Thể Niệm của Ngài Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật soạn ra để cho hậu thế chúng ta nương vào đó để tu tập cầu giải thoát giác ngộ cho bản thân, và đặc biệt đem công đức ấy hồi hướng cho cửu pháp giới chúng sinh sớm đồng thành chính giác. Hôm nay là ngày đầu tiên. Nhưng những pháp hội trước thì chúng tôi cứ vào pháp hội Trung Phong thì có giảng về các bài khai thị. Trước tiên là giảng về những bài khai thị đã ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, để cho chúng ta biết được về cái căn bản ý nghĩa của những lời khai thị của Ngài Trung Phong Quốc Sư. Ngài muốn chỉ dạy chúng ta cái gì, và chúng ta tu tập theo pháp hội này thì phải làm như thế nào, phải hiểu như thế nào và hành như thế nào cho đúng pháp thì mới được lợi ích, mới được an lạc, âm dương mới được lưỡng lợi. Bữa trước, những pháp hội trước, chúng tôi đã giảng hết cái phần bài khai thị số 3. Hôm nay sang bài khai thị số 4, lần trước nói sơ một chút rồi, nay nói lại thêm. Bài khai thị số thứ 4 ở trang 33, trong kinh văn trang số 33. Chúng ta thấy là Ngài Trung Phong hỏi là thế giới duyên chi tên cực lạc, chỉ vì các khổ chẳng xâm lăng. Người tu nếu muốn tìm cho được, hãy đối trần lao liễu tự tâm. Đây là một cái bài kệ 4 câu, mỗi câu có 7 chữ của Ngài Trung Phong Quốc Sư. Đứng đầu bài khai thị số 4 này, Ngài có viết cái bài kệ. Ngài đưa ra câu hỏi là gì? Thế giới duyên chi tên cực lạc? Duyên chi hay có thể chúng ta hiểu là duyên gì? Hay là gọi là gì? Vì nhân duyên gì thế giới ấy gọi tên là cực lạc? Như là kinh, trong kinh A Di Đà, Đức Phật gọi Tôn giả Xá Lợi Phất và bảo: này Xá Lợi Phất, vì sao thế giới ấy lại gọi là, lại có tên là cực lạc? Và Đức Phật cũng tự bảo Xá Lợi Phất: này Xá Lợi Phất, vì thế giới đó không có các nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui, cho nên thế giới đó gọi là cực lạc. Đó. Thì ở đây Ngài Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật, Ngài đưa ra câu hỏi ở cái trong bài kệ này, bảy cái từ đầu tiên Ngài hỏi là thế giới duyên chi tên cực lạc, và Ngài đồng thời Ngài cũng trả lời luôn là chỉ vì các khổ chẳng xâm lăng. Đây chính là lấy cái ý nghĩa, rút ra cái nghĩa từ ở trong đoạn kinh văn mà Đức Thế Tôn trên 2500 năm trước Ngài hỏi một vị đại đệ tử của mình có trí tuệ bậc nhất, đó là Ngài Tôn giả Xá Lợi Phất, là gì? Trong kinh A Di Đà gọi là: này Xá Lợi Phất, vì sao thế giới ấy gọi là cực lạc? Còn ở đây, Ngài Trung Phong Quốc Sư, Ngài nói là thế giới tên chi, duyên chi, tức là nhân duyên là gì đó, vì sao mà gọi tên là cực lạc, vân vân. Và cũng tự Ngài trả lời là chỉ vì các khổ chẳng xâm lăng. Còn Đức Phật ngày xưa thì Ngài bảo Xá Lợi Phất là này, này Xá Lợi Phất, vì thế giới đó không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui, cho nên gọi là cực lạc. Thế đây Ngài Trung Phong gọi là chỉ vì các khổ chẳng xâm lăng. Qua kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, ba bộ kinh lớn nhất mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế, Ngài nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới, giới thiệu về Đức Phật A Di Đà và y báo chính báo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới, và khuyên dạy hàng đệ tử xuất gia và tại gia của mình nên cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sinh được sinh về đó, mắt nhìn thấy Phật, tai nghe thấy Phật A Di Đà thuyết pháp, một đời chắc chắn sẽ chứng được quả vị vô thượng Bồ đề, thành tựu được cái đại nguyện thành Phật độ sinh của mình, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, trôi lăn trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhấn đến không bị luân hồi ở trong lục đạo trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa. Thì đó là cái mục đích cuối cùng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thành Phật giáo hóa độ sinh cũng chỉ là để gì? Để cho chúng sinh sớm được giải thoát giác ngộ. Nhưng Ngài quán xét thấy căn cơ của chúng sinh có nhiều hạn khác nhau, cho nên Ngài cũng lập ra nhiều các phương tiện, thiết nhiều bài pháp. Nhưng từ xưa đến nay các bậc tổ sư qua nhiều những cái sự đúc kết bằng kinh nghiệm, bằng sự học hỏi và nghiên cứu, các ngài nói với chúng ta là các pháp môn của Đức Phật thì pháp môn nào cũng quý, pháp môn nào cũng đưa con người tới giải thoát, nhưng có pháp môn thì phải có trí tuệ mới có thể thâm nhập được, như pháp môn thì Duy Thức Tông chẳng hạn, phải là người có trí tuệ mới có thể thâm nhập được Duy Thức Học, Duy Thức Tông. Và từ đó, từ học, từ hiểu đó đem áp dụng tu tập, dần dần tâm được thanh tịnh thì mới được giải thoát. Tu thiền thì phải dành cho những bậc có trí tuệ sắc bén như là kiếm Thái A, vật gì động vào liền là đứt. Một hành giả tu thiền muốn đắc đạo, chứng quả giải thoát một đời thì trí tuệ phải sắc bén như kiếm Thái A, nhìn vạn sự vạn vật với đúng bản thể của nó. Còn chúng ta bây giờ cứ xét lại xem, có nhìn được vạn sự vạn vật giống bản thể của nó không? Mắt nhìn thấy sắc, chúng ta có làm chủ được cái tâm tham dục của mình không? Tai nghe thấy tiếng khen, có làm chủ được cái tâm gì? Hoan hỷ và cái tâm bình thản của mình không? Nghe thấy tiếng chê, có giữ được tâm hoan hỷ và bình thản của mình không? Cái mũi ngửi thấy mùi hương thơm hay là cái mùi gì, mùi hôi thối, có tự làm chủ được cái tâm của mình bình đẳng không? Cái lưỡi ăn rau với gì, ăn máu huyết của chúng sinh, có giữ được cái tâm gì, cái tâm bình đẳng không, hay là gì? Ăn thịt, ăn uống huyết của chúng sinh thì chúng ta thích, còn ăn rau, ăn tương, ăn cà thì chúng ta gì, chúng ta khởi cái tâm là gì, không ưa thích, vân vân. Nhấn đến thân xúc chạm, tâm suy nghĩ, ý cảm xúc đó, thì chúng ta muốn biết mình đang ở trong cái địa vị nào, ở trong cái cảnh giới nào. Của hàng gì? Hàng chúng sinh ở trong lục đạo luân hồi, thì chúng ta cứ xem lại mình thì mình biết ngay thôi. Tham sân si, ba cái nghiệp đó mà nặng thì chính là chúng ta đang ở trong gì, tuy hiện được cái thân người nhưng mà đang gì, đang hiện cái tâm ở trong cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó. Cho nên ở đây Ngài Trung Phong Quốc Sư của Phật, đặc biệt là thấy cái thời mạt pháp, Ngài Trung Phong, chúng ta nhớ Ngài là một vị thiền sư đắc đạo nổi tiếng nhé. Ngài là một vị đại thiền sư, gọi là đại triệt đại ngộ. Khi mà tham thiền học đạo, Ngài là một vị đại thiền sư đại triệt đại ngộ. Nhưng sau này khi Ngài ra hoằng pháp, bằng cái kinh nghiệm giáo hóa độ sinh Hoằng Dương Phật Pháp của mình, Ngài lại chuyên giảng về tịnh độ sâu, rất sâu. Mà đặc biệt cái bộ Trung Phong Tam Thể Niệm này, Ngài nương vào bộ kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh để soạn ra một cái thời khóa tu tập khiến cho cả gì âm dương đều được lợi lạc. Âm cũng lợi mà dương cũng lợi. Dương tức là những người còn sống đang tu chúng ta này này cũng được lợi ích. Âm tức là từ các vị Bồ Tát thập địa trở xuống, nhấn đến là những chúng sinh ở chịu tội khổ trong gì a tỳ địa ngục cũng đều được lợi ích. Cho nên á, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thường Tịnh Hà Không, Ngài giảng ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, Ngài nói rằng á, pháp hội này độ được cho cửu pháp giới, độ được tất cả cửu pháp giới. Cửu pháp giới là gì? Chúng ta biết là trong nhà Phật á, thì thường hay có nói đây này, có 10 pháp giới. 10 pháp giới đó là gì? Pháp giới đầu tiên cao nhất là pháp giới của Phật. Phật thì tự do tự tại, làm chủ bản thân, làm chủ tâm mình, không bị sinh tử luân hồi chi phối nữa. Cho nên á, Phật ra khỏi cảnh giới của phàm phu. Phật là pháp giới thứ nhất, là pháp giới tối cao, pháp giới không bị luân hồi chi phối nữa, không bị nghiệp lực ràng buộc như chúng sinh chúng ta nữa. Pháp giới thứ 9 từ trên xuống, đó là pháp giới gì? Bồ Tát. Mà pháp giới của Bồ Tát á, chứ không có chỉ không cái từ Bồ Tát á, là nói còn nói chung đó các quý vị. Bồ Tát nguyên âm tiếng Phạm á, là Bodhisattva. Phiên âm á, tiếng Trung Quốc á, là gì? Bồ Đề Tát Đỏa. Hiểu nghĩa theo kiểu nghĩa của Trung Quốc á, có nghĩa là giác hữu tình. Hiểu bằng cái nghĩa của Việt Nam chúng ta á, có nghĩa là đem sự giác ngộ mà mình học được, mình tu được từ nơi Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật, từ nơi thầy tổ của mình á, để đem gì? Đem giác ngộ, đem dạy bảo và giác ngộ cho chúng sinh cùng được tỏ ngộ, được giác ngộ như mình, như các hàng Bồ Tát nhẫn đến rồi, như chư Phật, thì đó gọi là giác hữu tình. Đó, chúng ta thấy từ cái từ tiếng Phạm âm là Bodhisattva, dịch là Bồ Đề Tát Đỏa, phiên âm là Bồ Đề Tát Đỏa, dịch nghĩa là giác hữu tình. Tiếng Việt Nam chúng ta, nghĩa Việt Nam của chúng ta nghĩa là đem sự giác ngộ để dạy bảo cho chúng sinh. Vậy cái từ Bồ Tát này không chỉ cho một vị nhất định nào đó, mà nó cái danh từ chung chỉ cho tất cả những vị đã giác ngộ trên gì? Trên 52 địa vị của hàng Bồ Tát. Từ thập tín này, thập trụ này, thập hạnh này, thập hồi hướng này và thập địa này. Đó, thập tín là 10 này, thập trụ là 10 nữa là 20 này, thập hạnh 10 nữa là 30 này. Thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập địa và thập gì? Thập hồi hướng. Đấy là 50 địa vị, thêm gì? Đẳng giác và diệu giác nữa là 52 địa vị của Bồ Tát. Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói rằng từ hàng Bồ Tát thập địa trở xuống vẫn còn gì? Còn tìm cầu pháp hội này để cùng nhau tu tập. Ở đâu á, có mở pháp hội này thì các hàng Bồ Tát thập địa khắp 10 phương, các ngài nếu có nhân duyên, các ngài có thần thông, đặc biệt là gì, có thiên nhĩ thông và có tha tâm thông, các ngài biết được ở đâu có mở pháp hội này một cách chân chính thì các ngài tìm đến để thứ nhất là đến để hộ pháp, thứ hai đến là gì, để cầu học. Vì sao lại đến để hộ pháp? Vì các ngài đã phát nguyện gì với các đức Phật, ở đâu có chính pháp thì ở đó là nơi mà các ngài tới để hộ pháp. Vì sao các ngài lại đến để cầu học? Vì pháp này là pháp gì? Là pháp của chư Phật, từ kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra, lại được gì? được lòng từ bi và từ kim khẩu cũng như tâm huyết của một vị cổ Phật soạn ra nữa, trợ duyên cho kinh Phật thuyết A Di Đà thành một cái pháp hội thù thắng. Đó là ngài Trung Phong Quốc Sư cổ Phật. Ngài Trung Phong là một vị cổ Phật tái lai chứ không phải là một vị tỳ kheo, một vị tăng bình thường khác. Cho nên ấy, bằng cái tâm gì, tâm đại từ bi của hai vị Phật đã nhập Niết Bàn, thì hiện nhập Niết Bàn như vậy, ngài Trung Phong cổ Phật đã nhập Niết Bàn từ lâu. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta vừa thì hiện nhập Niết Bàn trên 2500 năm nay. Tính đến năm nay là Phật lịch 2561 đúng không? Đó, thế là tính thì từ khi ngài nhập Niết Bàn đến nay là 2561 năm. Tính theo Phật lịch. Tức là tính theo năm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta nhập Niết Bàn. Cho nên á, bằng cái gì? Tâm đại từ, đại bi và thần lực, công đức của chư Phật như vậy, cho nên các hàng Bồ Tát thập địa đến vân tập đến để gì? Đến để học hỏi, đến để thân cận và đến để cúng giảng. Chúng ta biết hàng Bồ Tát thập địa còn tìm đến, huống chi là gì? Hàng Thiên Long Bát Bộ. Hàng Thiên Long Bát Bộ phần lớn là những đệ tử tại gia của Đức Phật, những đệ tử của các vị Bồ Tát, những đệ tử của các vị Thánh Tăng A La Hán vân vân, đã được chư Phật Bồ Tát và các vị Thánh Tăng hóa độ cho. Từ một con người phàm phu như chúng ta này có tu tập gì? Giữ năm giới, quy tam bảo, giữ năm giới và hành thập thiện, nhấn đến là gì? Tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện ở nhân gian này. Nhưng mà các vị đó không cầu giải thoát, không cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, và có thể cầu như gì, nhưng mà cái tâm thành tín, thành kính, chí thành chí kính nó chưa đủ. Cho nên sau khi xả bỏ báo thân đi, không sinh trở lại thế gian nữa, và được sinh lên các cõi trời. Tuy sinh các cõi trời, nhưng cái nhân duyên học Phật và tu đạo của các ngài ở đời trước kiếp trước đã gieo vào trong tâm khảm A Lại Gia Thức của mình rồi. Vì vậy mà đời này kiếp này, tuy được sinh lên trời làm vị thiên tử thiên nữ, nhưng các vị ấy vẫn gì? Hướng Phật và học Phật. Đó. Lên trời vẫn học Phật các quý vị nhé, chứ đừng nói là lên trời không học Phật. Lên trời vẫn phải tu, vẫn phải tu nhân tích đức thì mới được thọ mạng lâu dài, hết kiếp này đến kiếp khác ở trên đó. Bằng không hưởng hết cái phúc báo mình gieo ở đời này thì đến gì? Lại bị rơi toạt xuống nhân gian, thậm chí còn đi sâu vào trong ba đường ác đạo nữa. Vì vậy mà chúng chư thiên trong kinh Phật cũng thường đến để cúng dường, để hộ pháp và cầu pháp, cúng dường hộ pháp và cầu pháp. Dưới chư thiên là các vị quỷ thần, tức là các vị gì? Các vị thần linh ở nhân gian chúng ta này, ví dụ như sơn thần này, tức là thần núi này, địa thần tức là gì? Thần đất này, thần núi, thần đất, thần sông, thần ngoài, trong kinh Địa Tạng nói gì? Thần cây, thần cối, thần trầm, thần lúa mạ và thần thần này thần nọ vân vân, trong kinh Địa Tạng nói rất nhiều các vị thần. Mà tất nhiên hơn 2 năm nay đạo tràng chúng ta chuyên tu và giảng kinh Địa Tạng, tất nhiên tất cả các vị thần được Đức Phật nói đến ở trong kinh Địa Tạng đều đến hộ trì cho đạo tràng chúng ta. Cho nên hôm nay các ngài gì cũng có mặt đầy giấy ở đây, và các ngài gì cũng rất hoan hỷ. Thứ nhất là đến để cúng dường, đến từ tùy hỷ pháp hội. Thứ hai đến để học Phật, và thứ ba đến để hộ pháp, đến để tùy hỷ cúng dường học Phật và hộ pháp. Đó. Cho nên á, các vị quỷ thần, các vị thần linh cũng còn gì, cũng tới để tham dự. Và những chúng sinh khổ đau đang bị đọa lạc trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Súc sinh cũng có những loại súc sinh hữu hình, những loại súc sinh gì? Vô hình. Giống như con người chúng ta vậy, sống thì gọi là người, chết thì gọi là gì? Là ma. Nếu chúng ta chưa được giải thoát, thần thức chúng ta còn ở dưới cõi âm, mang cái đó coi cái nấm mồ chúng ta là nhà, coi cái nấm xương chúng ta là thân á, thì đó gọi là gì? Mà nếu chúng ta có công đức, có phúc báo một chút, được nhân dân họ xây dựng cái đền, cái miếu thì gọi là gì? Thần. Thần nhỏ nhỏ thì gọi là thành hoàng làng, lớn lớn hơn á thì gọi là gì? Gọi là thánh. À, gọi là thánh. Nhưng tất nhiên thánh ở đây á thì Việt Nam chúng ta cũng chia các ngài ra gì là thánh, gì thánh bất tử và vị thánh trong lòng dân tộc. Ví dụ thánh bất tử thì Việt Nam chúng ta bây giờ được mấy vị nhỉ? 4 vị. Đó là đệ nhất phúc thần Tản Viên Sơn Thánh, đệ nhị phúc thần đó là đức thánh gì nhổ tre đánh giặc nhỉ, đánh giặc Ân nhỉ, đời vua Hùng Vương thứ mấy, thứ 6, đúng không? Thời vua Hùng Vương thứ 6. Đất nước chúng ta có 10 mấy đời vua Hùng nhỉ? Thường hay nói tới trong lịch sử là có 10, 18 đời vua Hùng, thì đời vua Hùng thứ 6, đất nước chúng ta bị một cái đất nước bên ngoài đem quân để xâm chiếm, giáp bờ cõi đi đến đâu nó tàn sát dân lành đến đó, và nó chuẩn bị đánh đến kinh thành rồi, thì bây giờ có một vị tráng sĩ đầu tiên trong kinh, trong chuyện nói là chỉ là một đứa trẻ con nuôi mãi không lớn, đúng không? Khi mà nghe tin thì giặc gần đến thành rồi, bắt đầu thì đứa trẻ nó bảo mẹ thổi cơm cho mình, thổi cơm thì thổi bao nhiêu ăn cũng hết, dân làng đem cả tất cả bao nhiêu gạo đến để góp và để thổi thì ăn cũng hết, ăn xong thì lớn thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú khỏe mạnh, cưới con ngựa gì nhỉ, ngựa sắt đúng không, chạy ra đầu làng một cái thấy cái bụi tre đằng ngà, một cái nhổ cả cái bụi tre để đi đánh giặc. Đó. Đấy là đức thánh bất tử thứ 2 trong lòng dân tộc, và đệ nhị phúc thần trong lòng dân tộc Việt Nam chúng ta. Ngài về lịch sử thì xuất hiện trước đức thánh Tản, nhưng mà xếp hàng trong cái hàng thánh bất tử thì ngài thuộc đệ nhị phúc thần, còn đệ nhất phúc thần chính là Tản Viên Sơn Thánh, là thời vua Hùng thứ 18 đúng không? Ngài chính là con rể của vua Hùng thứ 18. Đó. Sau nhưng mà gì? Lại được xếp là đệ nhất phúc thần. Còn đức thánh Gióng thì từ thời vua Hùng thứ 6, nhưng mà được xếp là đệ nhị. Đệ tam là gì? Chử Đồng Tử, đức thánh Chử Đồng Tử, và đệ tứ là đức thánh Mẫu Liễu Hạnh, đúng không? Có 4 vị thánh tứ bất tử trong lòng dân tộc, có nghĩa là đến đời nào, bất cứ một chế độ nào, bất cứ một gì, một ông vua nào, trước đây là thời phong kiến thì bất cứ một ông vua nào đi lên trị vì đất nước á, đều cung kính và đều gì, đều tôn trọng 4 vị thánh này. À. Và chúng ta thấy ở chế độ của chúng ta bây giờ là chế độ gì, Đảng Cộng sản lãnh đạo, nhưng cũng rất tôn trọng gì, tôn trọng 4 vị thánh này. Mặc dù ở chế độ nào cai trị đất nước thì chế độ đó vẫn tôn sùng 4 vị thánh này, vì 4 vị thánh này đều có công với dân tộc Việt Nam chúng ta, có công đánh giặc, có công dựng nước, có công giữ nước, vân vân. Đó, có công rất lớn, cho nên bất cứ một triều đại nào, phong kiến ngày xưa hay là đến chế độ bây giờ đều tôn trọng. Cho nên ở trong lòng dân tộc thì không bao giờ mất đi, gọi là bất tử trong lòng dân tộc. Thì còn các ngài có bất tử ở trong tam giới hay không này chúng ta chưa biết. Đấy, bao giờ gặp các ngài hỏi xem các ngài bất tử trong lòng ở trong tam giới chưa, thì các ngài bảo tôi bất tử rồi thì khi đó thì mới chắc chắn. Đấy, còn các ngài bảo tôi chưa, tôi chỉ ở trong gì, trong quái trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới thôi chẳng hạn. Thì nếu quái trời dục giới, như tuổi thọ của quái trời Tứ Thiên Vương mới có gì 500 năm, một ngày một đêm ở thế giới đó bằng 50 năm thế giới chúng ta này. Quái trời thứ hai là quái trời Đao Lợi, tuổi thọ 1.000 năm, một ngày một đêm chỉ mới gì bằng 100 năm thế gian chúng ta này. Mà quái trời thứ ba là quái trời Dạ Ma, quái trời này tuổi thọ 3.000 tuổi, một ngày một đêm bằng 300 năm. Quái trời thứ tư là quái trời Đâu Xuất, tuổi thọ 4.000 tuổi, một ngày một đêm bằng 400 năm. Quái trời thứ năm là quái trời gì, Hóa Lạc, một ngày một đêm bằng 500 năm, tuổi thọ gì bằng được 5.000 tuổi. Cõi trời thứ 6 trong cõi trời dục giới là cõi trời tha hóa tự tại thiên, một ngày một đêm bằng 600 năm nhân gian chúng ta, tuổi thọ là 6.000 tuổi. Trong kinh Đức Phật nói như vậy. Và hết 6 cõi trời dục giới đó thì lên cõi trời sắc giới, thì gồm có các cõi gì: Phạm Thiên, Đại Phạm, Phạm Chúng, Phạm Phụ, Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, vân vân đó. À, các cõi gì? Có 18 cõi trời sắc giới. Thì Đức Phật nói tuổi thọ thì tùy theo cái lên dần, lên dần. Nhưng thì lên đến cõi trời cao nhất có 4 cõi trời. 4 cõi trời vô sắc giới: Không Vô Biên Xứ Thiên, Thức Vô Biên Xứ Thiên, Vô Sở Hữu Xứ Thiên và Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Hữu Xứ Thiên, hay là Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên. Đức Phật nói cõi trời cao nhất, thọ mạng cao nhất đó là 84.000 đại kiếp. Mỗi một kiếp được kinh Phật được tính là có bằng cái con hòn đá to bằng con trâu, 100 năm có một con chim bay qua bay lại đậu ở trên thì hòn đá đã quệt mỏ qua quệt mỏ lại, và bao giờ hòn đá đó mòn không còn một chút nào nữa thì đó tính là một gì? Một kiếp. Mà tuổi thọ của chúng chư thiên ở trên cõi trời cao nhất của cõi trời vô sắc giới đó, cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên đó, thọ được gì? 80.000 đại kiếp như thế. Các quý vị nhớ 80.000 đại kiếp như vậy. Nhưng Đức Phật nói hết phúc báo, hết thọ mạng vẫn có thể cứ đọa dần xuống như thường. Cho nên bao giờ chúng ta nếu có gặp được 4 vị thánh tứ bất tử trong lòng dân tộc Việt Nam chúng ta, chúng ta có hỏi các ngài xem các ngài đang ở trong cảnh giới nào, dục giới, sắc giới hay vô sắc giới, thì chúng ta biết ngay. Nếu các ngài đang bảo tôi đang ở trên cõi trời gì? Vô sắc giới, cõi trời cao nhất của vô sắc giới, tức là các ngài thọ mạng của các ngài được 80.000 đại kiếp. Nếu các ngài bảo tôi đang ở trong cõi trời gì thấp nhất, tức là cõi trời tứ liên vương, chúng ta biết các ngài thọ được gì? 500 tuổi, một ngày một đêm bằng 50 năm thế gian chúng ta này. Các vị có thể hỏi được không? Có thể hỏi được. Các vị có thể hỏi được bằng cách là gì? Các vị cứ tu đi, tu bao giờ được giải thoát, được một đời vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về Tây Phương Cực Lạc thế giới, các vị mắt thấy A Di Đà Phật, tai nghe thấy A Di Đà Phật thuyết pháp, các vị liền sinh tâm đại hoan hỷ, ngay đó các vị chứng quả vị gì? Thất Địa Bồ Tát. Lên hàng Thất Địa Bồ Tát, tức là tương đương với quả vị A La Hán, tức là không còn bị sinh tử luân hồi nữa. Các vị dùng thần lực của mình và có thể nương vào thần lực công đức của Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Địa Tạng, vân vân. Các vị thấy trong kinh Đức Phật nói là trong khoảng một bữa ăn có thể dùng thần lực phân thân đi khắp 10 phương thế giới để cúng dường 10 phương chư Phật, thì huống chi là trong một bữa ăn, thời gian bữa ăn chúng ta tính khoảng mấy tiếng đồng hồ, bình quân khoảng 45 phút, ăn chậm nhất đến 1 tiếng đúng không? Tôi cứ cho 1 tiếng đồng hồ đi. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ có thể phân thân biến khắp 10 phương đi cúng dường các Đức Phật. Thì không có lý gì chúng ta không có thể đi đến khắp các cõi trời để hỏi các ngài xem các ngài đang ở cõi trời nào. Đó. Cho nên các vị muốn hỏi có thể hỏi được, nhưng phải tinh tiến tu hành ngay từ kiếp này, ngay từ bây giờ, đến khi có đầy đủ thần lực công đức rồi, các quý vị không chỉ muốn hỏi tứ thánh tứ bất tử của Việt Nam chúng ta đang ở cõi nào, mà thậm chí chúng ta muốn hỏi gì? Hỏi tất cả các vị Bồ Tát đang hành đạo bây giờ sau này sẽ thành Phật ở cõi nào, cũng có câu trả lời. Chúng ta muốn biết được có bao nhiêu các Đức Phật đang gì? Đang hành đạo ở khắp 10 phương thế giới, khi chúng ta thành Phật chúng ta cũng biết được. Cho nên ở đây á, Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật ngài giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là gì? Không có một chút khổ đau nào ở trong đó. Còn thế giới của chúng ta thì vẫn có gì? Có rất nhiều khổ đau. Thậm chí được thân người rồi mà vẫn còn khổ đau. Sáng nay buổi đầu tiên của khai tràng mở pháp hội đã có mấy Phật tử lên sụt sùi khóc từ sáng rồi. Chờ mãi chỉ được nhìn thấy thầy để khóc thôi. Hỏi khóc vì sao? Vì gia đình con khổ quá. Phật tử thì nói rằng gì? Đứa con trai của con nó hư, nó đi đánh cờ đánh bạc. uống rượu, cá độ bóng đá vân vân, bảo mà nó chẳng nghe, khổ quá thì khóc. Phật tử thì khóc vì sao? Bạch thầy, ông chồng của con suốt ngày say rượu, nó chửi con, nó gì, thậm chí nó còn đánh con, nó bảo con theo Phật là gì, là mê tín dị đoan. Nhưng trong khi đó anh ấy say rượu bí tỉ thì bảo tao này này, học theo tao này này. Đấy. Thế thì tôi lúc đó thời gian không có, nếu tôi có tôi bảo là thế sao cô không học theo mà gì? Ông bảo tôi học theo ông đúng không? Chơi luôn. Ông làm một nửa lít rượu, tôi cũng làm một lít, nửa lít rượu. Hai ông vợ chồng ngồi khật khừ xong thì ông chửi ta chửi ông ấy, thì để cho xem ông ấy bảo là muốn tôi học theo ông ấy, đấy tôi học theo ông ấy. Làm cho ba ngày như thế, có khi thì ông ấy phải quay lại để xin mình, để lạy mình, thôi lạy mẹ thì từ đây thì tôi sợ tôi không bảo mẹ học theo tôi nữa. Thế lạy bà. Chồng vợ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện, chồng không thích, suốt ngày say rượu be bét ra, chả đi làm được cái gì, đến bữa về ăn khật khừ lại bảo á, mày mê tín dị đoan, thế này thế khác, bảo học. Đấy, phương án đó cũng là một phương án có thể gì, dùng độc để trị độc đấy. Đấy là phương pháp có thể dùng độc trị độc. Hôm nào mà ông tỉnh táo á, ta gì, ta làm một nửa lít rượu, ta uống ta say gì, say mềm như nôn ngoại đầy nhà, và ông gì, ông tỉnh thì ông chẳng nhẽ ông là bỏ ta một mình được hay sao? Ông đi dọn gì, các vị biết cái mà say rượu mà nôn mửa ra cái mùi kinh lắm. Cho ông đi dạy, đi dọn một hôm để ông biết tay. Nhưng phải nhớ như hôm nào đó, ông tỉnh táo thì mình say thì mới được. Ông mà say mình cũng say nữa thì thôi, cả hai đều gì, đều tự mửa ra, và cả hai đều gì, đều lăn lộn trong cái đống mửa đó thì chết, không chống được. Cho nên hôm nào ông tỉnh táo, ta làm một lít rượu về thì ta ngồi ta nhâm nhi, ta nốc vào rồi bắt đầu ta say, ta nôn mửa, đương nhiên ông phải đi dọn, thậm chí ông phải gì, giặt rũ tắm rửa cho ta. Và hôm sau tỉnh táo rồi ta hỏi đấy, hôm qua ông thấy tôi thế nào, có được không? Đấy. Nếu ông bảo mà gì, ông bảo mà được thì ngày nào thì tôi cũng làm như thế nhé. Đấy. Ông giúp đỡ tôi nhé. Ngày xưa thì khi còn trẻ ông hứa là gì, yêu thương tôi, chăm sóc cho tôi đến gì, đến khi đầu bạc răng long, hơi thở cuối cùng cơ mà. Cho nên nay ông phải giữ lời hứa của ông. Chả biết ông có giữ không, hay ông vác ra ông đuổi mình ra khỏi nhà thì chết thôi. Đúng không? Ông vác người ông đuổi ra khỏi nhà thì chết. Đây là một phương pháp thôi nhá. Chứ các vị không được nghĩ là về lại ngày, hết ba ngày pháp hội về làm luôn như vậy. Mà ai dạy, mà ông Thịnh chùa Khánh Nguyên dạy như thế, khổ lại chết tôi đấy. Đấy, bà không biết đi chùa thế nào. Ông sư ông tự nhiên, vợ tôi ngày xưa ngoan lắm, không biết uống rượu, nay về nó làm lít rượu về tì, nó nhắm nó làm ấy, nó bảo ông sư dạy như thế thì chết. Đây có nghĩa đây chỉ là một biện pháp trong vô số các biện pháp. Những trường hợp này chỉ để áp dụng cho những người đặc biệt, tức là người chồng thì tuy say rượu nhưng vẫn yêu thương vợ. Còn chồng mà say rượu suốt ngày thì nó chửi vợ, nó đánh vợ, chúng ta say thêm có khi thì nó vác gậy, nó vụt thêm chúng ta. Cho nên là dùng biện pháp khác. Đây là biện pháp đặc biệt, thì dành cho những trường hợp đặc biệt. Có thể. Đấy, tôi nói là có thể. Cho nên ở đây chúng tôi mới trở lại bài giảng, mới nói là gì? Thế giới chúng ta thì nhiều những sự đau khổ mới sáng ra. Đến để gặp thầy thì chỉ để gặp thầy để khóc thôi, để kể. Vẫn biết rằng thầy không thể giúp được gì, nhưng vẫn phải gì? Vẫn phải kể. Cái chuyện chồng say rượu kể thầy làm sao thầy giúp được? Phật còn chẳng giúp được cái gì, cho nên Phật mới gì? Phật mới chế định giới cho các Phật tử tại gia chúng ta, trong một trong năm giới đó có một giới là không uống gì nhỉ? Không uống rượu. Vì nếu uống rượu á thì Phật biết là say rượu vào rồi á thì bố mẹ nó còn gì, chẳng bảo được nó, huống chi là chúng tôi. Bố mẹ người thân còn chẳng nói được, huống chi là Phật, là Bồ Tát, là những người xuất gia như chúng tôi. Cho nên á, Phật lo xa, chế định giới luật, khuyên dạy các đệ tử tại gia của mình, muốn cho cái tâm của mình á, được sáng, ý thức của mình á, luôn luôn làm chủ được nó, mình luôn luôn làm chủ ý thức của mình, thì phải gì ạ, đừng có say sưa rượu chè một cách gì quá đáng. Ví dụ như bây giờ chúng ta còn đang công tác cán bộ, hoặc là tổ chức đi làm kinh tế vân vân ở ngoài đời chẳng hạn, bắt buộc phải uống, phải giao lưu á. Ở Việt Nam chúng ta, văn hóa Việt Nam chúng ta là văn hóa nhậu. Các vị biết văn hóa nhậu là văn hóa gì không? Có nghĩa là muốn ký tá được cái gì? Có một vài quan chức nhà nước hay một vài doanh nghiệp đến với tôi nói: bạch thầy, chúng con á, có thể phát nguyện giữ 4 trong 5 giới được không? Tôi bảo: vì sao lại phát nguyện giữ 4 trong 5 giới? Bảo: bạch thầy, không sát sinh chúng con có thể giữ được, không trộm cắp chúng con gì chắc chắn giữ được, không tả dâm chúng con cũng gì cũng giữ được, và không nói dối chúng con có thể giữ được, nhưng không uống rượu chúng con không giữ được. Hỏi vì sao? Vì bây giờ chúng nói rằng, vì bây giờ chúng con còn đang đi công tác, họ đang đi làm ăn, không có rượu, doanh nghiệp không có rượu, không ký được hợp đồng. Nói thật đấy, không có rượu, không ký được hợp đồng. Tức là sao ạ? Trước khi ký hợp đồng bên A, bên B với nhau, bên C với nhau á, A, B, B phải với nhau á, đều đem ra quán gì ạ? Đem ra quán rượu, đem ra quán nhậu, nhậu sau đó bàn ở cái gì? Ở cái bữa tiệc uống rượu đó, thì sau đó thì mới ký tá với nhau. Ký tá nó chỉ là cái hình thức để hợp thức hóa văn bản nhà nước thôi. Ra ngồi quán rượu gì, hoặc là nghĩ lúc ngồi uống rượu với nhau á, cái lúc đó là cái lúc gì dễ bàn thảo công việc nhất. À, cho nên ở Việt Nam bây giờ, cái này sau này chắc cũng phải có cái gì, nếu Đảng nhà nước chúng ta mà có cái chỉ đạo sát sao từ trên xuống dưới, chỉ đạo các cán bộ của mình là phải bớt rượu đi trong khi gì, trong khi đi công tác á, thì con người nó mới chuẩn được. Cán bộ của chúng ta bây giờ đi công tác á, 10 người thì gần như cả 10 người uống rượu. 1.000 người mới có 1-2 người không uống rượu. Tôi nói 10 người thì cả 10, 1.000 người mới có 1-2 người không uống rượu. Đó. Rượu khủng khiếp luôn. Đặc biệt cán bộ xã, cán bộ cấp xã, cấp huyện thì thôi rồi, bí tỉ luôn với nhau. Đó. Chính các ông, các cụ cao cao ở trên, từ các bộ ngành trung ương, từ cấp tỉnh trở lên đó, thì người ta còn gì? Uống rượu ít hơn. Còn từ cấp huyện, cấp xã trở xuống uống khủng khiếp. Chúng tôi tiếp xúc biết mà. Đi đâu không có rượu không làm được việc. Đó. Có rượu mới làm được việc. Thế là một cái, cho nên văn hóa của Việt Nam chúng ta, chúng tôi hay nói với nhau là gì? Văn hóa phải nhậu mới gì? Mới làm được việc. Đó. Vừa qua chúng tôi sang Ấn Độ á, các vị biết không? Nó không có cái quán xá ăn uống nhậu nhẹt như Việt Nam chúng ta này đâu. Không có nhiều như thế. Việt Nam chúng ta có 1.000 quán thì bên kia có 1.000 quán nhậu, thì Ấn Độ chắc mới có 1-2 quán nhậu. Đi cả một đoạn đường dài hàng bao nhiêu nghìn cây số như thế, nhưng không có thấy quán nhậu nhẹt, thanh niên, người già, người trẻ ngồi nhậu nhẹt kề cả ngoài đường đâu. Không có, không có. Đi hàng mấy chục nghìn cây số như vậy, duy nhất thấy có một cái chợ có bán gì, có bán mấy con gà công nghiệp họ mổ sẵn họ treo lên. Vì dân số Ấn Độ họ ăn chay, đến 70-80% dân số Ấn Độ là ăn chay. Ăn chay trường đó các quý vị. Ăn chay trường đó. Cho nên có thể vì như vậy là cái nghiệp sát của người dân Ấn ấy, họ ít. Vì vậy đó, đi ra đường đi hàng 15 ngày như vậy không thấy một vụ tai nạn giao thông nào ở ngoài đường. Không thấy một vụ giao thông nào, tai nạn giao thông nào ở ngoài đường. Đấy nhá, các quý vị nhớ nhá. Đi cả 15-16 ngày như vậy, cả đi cả về, không thấy một vụ tai nạn giao thông nào ở ngoài đường. Trong khi đó bên kia đường phố của họ thì rộng hơn đường phố Việt Nam chúng ta không nói rồi, nhưng đường ngoại phố của họ, ngoại ô của họ, đường rất là chật, xe phóng thì rất là hung, như là những vị gì hung thần lái xe khủng khiếp luôn. Ngồi trên xe mà mình cứ cảm giác họ đâm vào nhau rồi, nhưng mà không, lái xe xử lý gì rất chuẩn. Vì sao mà chuẩn? Cái thứ nhất là gì? Họ lái nhiều, đường trường nhiều, nhưng không phải. Cái thứ hai nữa đó thì họ không say rượu, họ không uống rượu. Họ không hay uống rượu như bên chúng ta này. Bên chúng ta uống rượu khủng khiếp. Và hôm qua chúng tôi mới nghe thấy cái thông tin Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công an, Cảnh sát Giao thông họ thống kê là trong cái tháng 12 dương lịch này này, tính đến ngày hôm qua, chúng ta biết là Việt Nam chúng ta xảy ra hơn 1.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết gì 630 mấy người này. Một tháng mà chết hơn 600 người về tai nạn giao thông. Chúng ta thấy chết hơn cả một cuộc chiến tranh ở Iraq trong vòng có khi cả năm. Hay những cuộc chiến tranh ở Syria, vân vân đó. Chúng ta thấy tai nạn chết giao thông Việt Nam của chúng ta một tháng nhiều hơn là họ thì chiến tranh đến mấy tháng. Đấy là cái nguyên do chủ yếu đó, cái thứ nhất đó là chúng ta không chấp hành luật lệ giao thông. Nguyên do thứ hai quan trọng nhất đó là đa số là những người say rượu gây tai nạn giao thông. Họ nghĩ là các nhà nghiên cứu họ tính đến 70-75% các vụ tai nạn giao thông do rượu mà gì mà gây ra. Đó, chúng ta thấy. Nhưng chúng tôi sang bên kia thì không có những quán rượu dọc đường, không có đâu. Mà người dân của họ thì ăn chay đến 70-80%. Thì chúng ta biết là không có cái chuyện rượu chè nhậu nhẹt. Đặc biệt thì họ không hay sát sinh nhiều như chúng ta này. Chúng ta biết cái con khỉ mà nó chạy nhảy ở bên đường, nó sống chung với người luôn. Chúng tôi đi á, đi trên đường này nó nhảy cả ra đường, nó đứng thì nó đứng nó chờ ăn, cho nó ăn. Mình tưởng là nó ghê lắm, mình không dám đưa vứt cho nó thì nó chạy. Nhưng lần sau á, thấy mọi người nó sang nó gần mình á, mình đưa kẹo cho nó nhảy lên, nó cầm rất nhẹ nhàng, nó không cào không cấu. Vì gì? Nó rất thân thiện với con người. Con người với động vật rất thân thiện nhau. Chim bay cả trong phố các quý vị, trong thành phố của họ tiếng chim hót líu lo ở trong đường phố. Ngoài nông thôn họ cũng vậy. À, nông thôn cũng thế, chim bay rồi thú chạy, rồi đặc biệt là khỉ thì rất là nhiều. Việt Nam chúng ta thì có con khỉ nào mà ở trên cái rừng cấm nào thì thỉnh thoảng nó cứ đi vào nó đánh bẫy hết, đúng không? Cái rừng cấm quốc gia nào mà có khỉ thì gì? Nó vào thì nó đặt bẫy, nó săn trộm hết, nó về nó nấu cao hết, nó ăn ốc hết. Đó, cái nghiệp ác như thế. Cho nên chúng ta mới thấy, hôm rồi tôi sang bên kia tôi mới suy nghĩ, tôi mới thấy ở trong kinh Nhân Quả Đức Phật nói tất cả đều do nghiệp mà ra cả. Việt Nam chúng ta vì sao mà có cái tai nạn chết bất đắc kỳ tử nhiều như thế? Đó chính là tai nạn giao thông. Vì cái nghiệp sát của người Việt Nam chúng ta gì? Quá lớn. Con người Việt Nam chúng ta này và con người Trung Quốc này có hai quốc gia có cái điểm giống nhau, đó là gì? Nghiệp sát sinh. Người Trung Quốc cũng thế, họ cũng thích ăn gần như tất cả các con vật giống như người Việt Nam chúng ta vậy. Kể cả con vật gì gần gũi nhất, thân yêu nhất, làm bạn với chúng ta nhiều nhất, đó là con chó và con mèo. Nhưng người Việt Nam và người Trung Quốc thì đó là những món khoái khẩu của người Việt Nam và người Trung Quốc. Thì tôi mới nói với các quý vị, những cái con vật mà gì trung thành với chúng ta nhất, gần gũi chúng ta nhất, hôm nay chúng ta nuôi nó vẫn còn gọi gì rôn rôn mi mi vào đây gì, vào đây bố bảo, gọi nó là gì là con, nói với nó là bố, vào đây bố bảo. Nhưng mấy hôm sau sẵn sàng về gì cắt cổ nó, làm thịt nó và ngồi nhậu với nhau. Đấy, chúng tôi nói về cái nghiệp sát của con người chúng ta như vậy. Cái tệ nạn của chúng ta bây giờ thì nhậu nhẹt quá nhiều. Mà khi nhậu nhẹt vào rồi á, thì Đức Phật nói trong kinh là không tự làm chủ được mình nữa. Vì vậy mà chúng ta mới thấy là có nhiều những cán bộ hay nhiều những doanh nghiệp ký hợp đồng. Lúc ký thì cứ mạnh dạn là ký thôi. Nhưng ký xong rồi á, một thời gian sau mới biết là gì, mình làm sai. Vì sao lúc mình làm sai thì muốn sửa lỗi thì không sửa được nữa. Vì cái lúc mà ký thì nó cho say rượu phê phê vào rồi. Đi nhà hàng, đi quán xá hay ngồi nhậu với nhau phê phê vào rồi, và thì nó mang lên nó bảo anh ký cho em cái này. Nó hỏi cái gì? Và cái hợp đồng anh ạ. Hỏi thằng thư ký làm ký chưa? Thằng thư ký bảo em xem ký rồi anh ạ, thế là ký thôi. Mà thằng thư ký thì gì? Bọn doanh nghiệp hay bọn đứng đằng sau thì nó dúi cho thằng thư ký một cái gì? Một cái phong bao dày dày rồi thì bảo em xem ký rồi anh ạ. Và lúc ký thì lúc xảy ra cái chuyện thì ai là người chịu trách nhiệm? Cái người thò tay ký là người chịu trách nhiệm. Cho nên á, sau này nếu mà một lúc nào đó, nếu mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta mà quán triệt cán bộ với thì từ cấp xã trở lên, trong cái lúc làm việc hành chính mà bớt đi được cái rượu chè thì mới ổn được. Đó. Làm cái gương cho những người dân, những các doanh nghiệp thì đất nước chúng ta mới phát triển được. Đấy cũng là một cái để chúng ta thì nhìn nhận con người chúng ta chuẩn hơn, trong công việc. Chúng tôi sang bên mấy nước ở họ phát triển rồi thì chúng ta thấy khi đi làm việc của họ, đến công sở làm việc, đến cơ quan làm việc, chứ không ra quán nhậu để làm việc như Việt Nam chúng ta này. Đó. Ngày xưa tôi có một vài vị lãnh đạo ở các bộ ngành đi đến thân thiết nói với chúng tôi đi làm, đi công tác ở các tỉnh. Đến đó bí thư chủ tịch tỉnh tiếp rất lịch sự. Nhưng muốn làm được việc thì phải vào ngồi bàn rượu xong mới làm được việc. Không ngồi uống rượu thì không làm được việc. Cho nên đây là một cái việc dần dần nó thành cái gì? Cái tệ, có thể nói là cái tệ. Nếu mà chúng ta mà sửa được cái đó thì làm việc nó mới chuẩn được. Cứ ra bàn rượu là chắc chắn không không tốt rồi. Đó, trên đây hôm nay thì qua cái bài này thì chúng tôi mới nói thêm như vậy để chúng ta thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc, Ngài Trung Phong nói không có những nỗi khổ, còn thế giới chúng ta thì có rất nhiều những nỗi khổ. Có nguyên nhân của nó, do nghiệp báo của chúng ta gây nên, cho nên cái cộng nghiệp gì phải trả quả, nó sẽ hiện hữu ngay trong cuộc sống này. Đó. Cho nên nghiệp sát nhiều thì nó sẽ xảy ra gì? Chết bất đắc kỳ tử cũng lắm. Uống rượu nhiều, không làm chủ được mình, không làm chủ được tay lái của mình, cho nên mới mới xảy ra tai nạn giao thông, mới xảy ra cái chuyện gì? Con giết bố, vợ giết chồng, cũng chỉ vì rượu chè làm mất đi cái nhân tính của mình, vân vân. Cho nên một vài Phật tử đến có chức tước đến quy với chúng tôi là nói rằng gì? Xin chỉ giữ bốn giới, còn giới thứ một giới nữa là giới không uống rượu thì tạm thời không giữ, chưa giữ được vì còn đang công tác, đang làm việc. Bao giờ mà nghỉ hưu ra có thể giữ được thì mới giữ. Còn bây giờ mà phát nguyện giữ mà thì không giữ được phạm á, thì sợ phải tội. Cho nên là các giới khác thì giữ được, cái giới đó không giữ được. Đó. Có nguyên nhân của nó. Cho nên ở đây, Tổ dạy chúng ta để cầu sinh, giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, không có những nỗi khổ xâm lăng. Xâm lăng tức là gì? Chúng ta nghe từ giặc xâm lăng bao giờ chưa? Nghe rồi đúng không? Đó. Ngài nói là gì? Trong bài kệ này Ngài nói người tu nếu muốn tìm cho được. Tìm cho được cái gì? Tìm cho được cái đường về gì? Về thế giới ấy. Thế giới chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì hãy đối gì? Hãy đối trong trần lao mà liễu tự tâm mình. Hãy đối trần lao liễu tự tâm. Tức là hãy đối trong gì? Trong cõi đời ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung này để mà liễu ngộ cái tâm mình. Thế nào là liễu ngộ tâm mình? Tức là mình phải làm chủ được cái bản tâm mình. Tất cả những cái cử chỉ hành động, lời nói, ý nghĩ việc làm của mình phải làm chủ nó. Đó gọi là gì? Liễu tự tâm mình. Liễu tức là liễu ngộ, hiểu được nó và để thực hành nó. Không để cho nghiệp lực chi phối mình, mà mình phải làm chủ được, là chủ nhân ông của nghiệp mình. Tạo tác cái gì mình biết, làm thiện mình biết là gì? Sẽ có quả báo lành thì mình chịu khó làm, tăng trưởng làm. Làm ác thì sẽ bị đọa lạc, cho nên mình phải dừng lại và không làm nữa. Đó chính là gì? Ngài dạy chúng ta hãy đối tự tâm mình để mà liễu ngộ, lấy pháp tu, để mà bỏ ác làm lành, lấy hành thiện, vân vân. Đó gọi là tự liễu ngộ tâm mình. Và bắt đầu vào cái bài gì? Bài khai thị Ngài nói gì? Tâm ngộ tâm mê đều là Phật. Đó. Vì sao lại nói là tâm ngộ tâm mê đều là Phật? Vì trong kinh Đức Phật nói thì tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên ở đây nói về bản thể thì tất cả chúng sinh cũng đều có tự tính giác ngộ như Phật, đều có đầy đủ Phật tính như Phật. Phật là người đã giác ngộ, còn chúng ta thì chưa giác ngộ, nhưng chúng ta có thể sẽ giác ngộ được nếu chúng ta học Phật và tu Phật như Đức Phật thì chúng ta cũng sẽ được giác ngộ như Ngài. Cho nên ở đây mới nói là tâm ngộ tâm mê đều là Phật là như thế. Đây là nói về bản thể, nói về tự tính, nói về Phật tính của tất cả chúng sinh đều là Phật, cho nên đều có thể thành Phật. Vì vậy tâm ngộ ở đây là chỉ cho gì? Chỉ cho Phật Bồ Tát, Thánh Tăng A La Hán. Tâm mê ở đây là chỉ cho gì ạ? trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đó gọi là tâm mê. Nhưng chúng ta cũng đều có thể thành Phật như Phật. Các tôn giáo khác thì nói rằng á, tất cả đều do một vị gì? Một vị chúa tể, một vị giáo chủ, một vị thần linh của họ là đấng tối cao ban phúc giáng họa, đều do vị thần ấy. Nhưng Phật giáo của chúng ta nói là gì? Chúng ta chính là gì? Chủ nhân ông của nghiệp của mình tạo. Chúng ta tự gì? Tự định hướng và tự tạo ra tấm thân của mình bằng cái gì? Xét về bản chất của nó chính là gì? Định nghiệp, nhân quả mà Đức Phật đã dạy vậy. Đó, cho nên á, chúng ta sinh ra làm người, làm trời, làm quỷ thần hay là làm Atula, địa ngục, súc sinh vân vân, Đức Phật nói đều do chúng ta tạo ra, chứ không phải do một vị thần nào đó, một vị đấng tối cao nào đó ban phúc hoặc giáng họa cho chúng ta như thế. Vì sao? Vì tất cả đều là do nhân quả chúng ta gieo trồng vậy. Nhân nào thì quả đấy, không sai vậy. Này, giác ngộ thì gọi là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Tăng. Còn chìm đắm trong luân hồi thì gọi là gì? Gọi là chúng sinh. Nhưng chúng sinh hay Bồ Tát, Thánh Tăng hay Phật thì cũng đều từ một cái tự tính thanh tịnh ấy mà gì? Mà thành. Cho nên ở đây mới gọi là tâm ngộ, tâm mê đều là Phật như thế. Cái chữ đều là Phật ở đây tức là chỉ cho đều có đầy đủ cái tâm Phật, đều cho tự tính Phật như nhau, không có khác. Đề hồ tô lạc cùng từ sữa sinh. Đây là câu gì? Một cái ví dụ để giải thích cái câu gì tâm ngộ tâm mê đều là Phật của Ngài Trung Phong. Đề hồ, tô và lạc đều từ sữa sinh, tức là gì? Người Ấn Độ, thời xưa người Ấn Độ. Mà hôm rồi chúng tôi sang Ấn Độ mới thấy thì họ rất thích uống trà sữa. Rất thích uống trà sữa. Và thứ ăn gì họ cũng cho bơ gì, cho tô, cho bơ vào trong đó. Họ có rất thích ăn uống sữa và ăn bơ. Và ăn cái gì á? Cái gì nó có mùi mùi ấy nhỉ? Cái gì? Cà ri. Đấy, cà ri. Họ thích, rất thích ăn cái đó. Cà ri với là uống sữa và bơ. Đấy, ăn cái gì họ cũng hay cho bơ vào. Ừ. Người Ấn Độ á, tất cả gì? Đề hồ là một cái loại gì? Mình gọi về bây giờ như ngày xưa người gọi là gì? Mình ví như là đường mật. Đường và mật đấy mà. Thạch mật thì gọi là đường ấy. Đường mật, thạch mật thì đều làm gì? Làm từ cây mía mà ra, chiết xuất từ cây mía và một số các loại thảo dược, cây cối khác mà ra. Thế còn ở đây á, đề hồ này, tô này mà lạc này. À, thì cái này đều họ nấu từ sữa mà thành, cô từ sữa mà thành. Ba loại này người Ấn Độ ngày xưa thời Đức Phật á, cho đến bây giờ họ rất là thích, nhưng cũng đều gì? Từ sữa mà ra. Đó. Để giải thích cho gì? Giải thích thêm cho những tâm ngộ, tâm mê cũng đều gì? Từ cái Phật tính ấy. Ấy vậy, tất cả đều có đầy đủ Phật tính như vậy. Giống như gì? Sữa làm ra tất cả đề hồ, tô và lạc, vân vân. Và câu tiếp theo nói là gì? Phật ba đời thảy do tâm. Phật ba đời, tức là chư Phật quá khứ là Đức Phật gì ạ? Đã nhập diệt. Chư Phật hiện tại là Đức Phật đang gì ạ? Đang hành đạo, đang thuyết pháp hộ độ chúng sinh. Chư Phật vị lai là những gì? Những vị Bồ Tát, những vị Thánh Tăng và những chúng sinh phàm phu như chúng ta đang tu Phật ngày hôm nay vậy, đều có thể thành Phật trong tương lai. Đó gọi là Phật ba đời thảy do tâm. Tức là tất cả chư Phật ba đời đó, quá khứ thành Phật đã nhập Niết Bàn, hiện tại thành Phật đang độ chúng sinh và tương lai đang tu tập và sẽ thành Phật, tất cả đều do một gì? Một cái tâm vậy. Cái tâm đó là tâm gì? Một cái tâm này nếu mà nói gì gom lại chỉ đều do gì? Thảy đều do một cái tâm. Nhưng mà nếu mà nói theo tông duy thức học đó, thì có gì? Có bát thức tâm vương và 51 thức tâm tâm sở. Bát thức tâm vương là gì? Nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, thức. Thân thức tâm vương đó, nhãn thức tâm vương, nhĩ thức tâm vương, tỵ thức tâm vương, thân thức tâm vương, ý thức tâm vương, mạt na thức tâm vương và a lại ra thức tâm vương. Đó là 8 thức tâm vương, tức là vua của các tâm. Ngoài ra còn có gì? 51 thức tâm sở hữu pháp gì ăn theo nữa. Cho nên nói về tâm không phải là cái quả tim gì ở trong gì trong tâm chúng ta này đâu, mà cái tâm ở đây là chỉ cho gì? bát thức tâm vương và 50 phút thức tâm sở. Nếu chúng ta chuyển được nó thì chúng ta thì thành Phật. Còn không chuyển được nó thì chúng ta thì thành chúng sinh. Chúng ta là chúng sinh. Chuyển được nó chúng ta là Phật, thành Phật và là Phật. Không chuyển được nó thì chúng ta là chúng sinh và thành chúng sinh. Và Ngài lấy một cái câu dẫn dụ tiếp theo nữa là gì? Để giải thích thêm cho cái Phật Phật ba đời thảy ra tâm đó. Câu sau gì? Nhẫn vòng khuyên lắc đều chế từ vàng. Ví dụ cái gốc của cái nhẫn đó được làm bằng vàng đó, nó thì cũng đều chế từ vàng mà ra. Nhưng mà cái nhẫn thì đeo ở trên gì? Nhẫn đeo ở trên gì các vị nhỉ? Ngón tay. Vòng thì đeo ở đâu? Khi là vòng thì thường là đeo ở nơi gì? Nơi gì nhỉ? Nơi cổ, có thể là ở nơi gì? Nơi tay. Người Ấn Độ họ đeo cả gì? Cả vòng ở dưới gì? Dưới chân. Đấy gọi là vòng. Vòng to hơn nhẫn hay là nhẫn to hơn vòng các vị? Vòng to hơn đúng không? Nhẫn vòng khuyên. Khuyên thì đeo ở đâu? Đeo ở tai. Người Ấn Độ con trai cũng thích trang trí, trang điểm. Người Ấn Độ ngày xưa con trai cũng rất thích trang điểm, con gái thích trang điểm, cho nên họ đeo vòng cái khuyên đó, nơi đeo ở nơi gì? Ở nơi tai. Cái lắc dùng đeo ở đâu? Cái lắc thì thường dùng đeo ở dây rồi tay và ở gì? Ở chân đó. Họ dùng để gì? Để trang điểm, trang trí cho thân thể của họ, để trang điểm cho thân thể của họ được đẹp hơn. Đấy cũng là một cách gì? Cách làm cho nó tôn thêm vẻ đẹp của con người. Người Ấn Độ ngày xưa rất thích, bây giờ họ vẫn rất thích. Không chỉ người Ấn Độ ngày xưa mà người trên toàn thế giới bây giờ cũng đều rất thích gì? Trang điểm, đặc biệt là con gái, đặc biệt là phụ nữ rất thích trang điểm. Đó. Tất cả nhẫn, vòng, khuyên, lắc vân vân đó, nếu mà đều chế từ vàng á, đều nó có chất liệu bằng vàng thật á, thì nó đều chế gì? Từ vàng mà ra. Và cái vàng đó là bản chất, còn cái nhẫn, vòng, khuyên, lắc đó tên gọi khoác nhau và mục đích gì sử dụng cũng khác nhau, nhưng cái bản thể, cái chất của nó đều gì? Đều được chế từ vàng. Vậy Phật Phật ba đời quá khứ hiện tại vị lai đã thành, đang thành và sẽ thành, tất cả đó cũng đều do tâm, giống như nhẫn, vòng, khuyên, lắc đều gì? Đều chế từ vàng. Thì cái vàng ấy là gốc, còn nhẫn, vòng, khuyên, lắc là được gì? Được tạo ra rồi. Thì cái tâm ấy, cái tâm tự tính thanh tịnh gọi là Phật tính chúng sinh ấy là như là vàng. Còn á, Phật đã thành nhập niết bàn rồi, Phật đang thành và Phật sẽ thành trong tương lai đó, thì giống như nhẫn, vòng, khuyên, lắc vậy. Đấy, đấy các cụ đấy. Ví dụ như thế cho chúng ta dễ hiểu. Đó. Ngài nói gì? Đường xa 10 muôn cõi, đông tây nào cách biệt. Đường xa 10 muôn cõi tức là đây nương vào Kinh A Di Đà. Ngài nói là từ đây về cõi Tây Phương Cực Lạc là trải qua hơn 10 muôn ức gì? Muôn ức cõi Phật. Có một thế giới tên là Cực Lạc. Đó, cho nên đây thì câu này đấy, bình thường chúng ta đọc nghe thầy đọc cái bài khai thị nó có thể không hiểu đâu, nhưng giảng qua như thế chúng ta sẽ hiểu được đúng không? Có hiểu không? Những người mới đi thì chắc là không hiểu. Người mới đi chùa lần đầu tiên thì chắc vẫn như vịt nghe sấm thôi. Biết vịt nghe sấm là thế nào không? Như nước đổ lá khoai thôi. Biết đổ lá khoai là sao không? Các Phật tử biết nước đổ lá khoai rồi đúng không? Cái lá khoai là tức là lá khoai môn của mình nhé. Cái lá khoai môn của mình trên nó có một cái chất gì? Chất nhựa, nó rất là trơn. Khi chúng ta đổ nước vào nó đều trơn tuột, trôi hết, trôi tuột xanh. Trôi xong một cái nó có ướt không? Không ướt một chút nào. Nhưng chúng ta đổ lên vải, đổ vào những cái loại lá khác thì đổ xong á, cái lá nó vẫn ướt. Nhưng mà đổ vào cái lá khoai môn á, đổ xong một cái thì nó trượt đi một cái là khô như thường, không có một chút nào là ướt cả. Đó, cho nên người ta mới nói như nước đổ lá khoai. Hay thì các cụ hay nói gì? Dạy mãi mà nó không hiểu thì người ta nói là gì ạ? Như vịt nghe sấm, hay như là nước đổ đầu gì? Đầu vịt. Đó. Kinh Phật á, thì nói khó thì rất là khó, nhưng nói dễ thì cũng rất là dễ. Những người có duyên, chú tâm vào nó, có niềm tin á, thì học rất là dễ. Những người thiếu duyên hoặc không có duyên, không chú tâm vào, học không vào được. Không hiểu cái gì. Đó. Không hiểu cái gì. Không hiểu Phật nói cái gì. Đó. Cho nên ở đây á, Ngài Trung Phong nói rằng này, trong 10 đường xa 10 muôn cõi đó, đông tây nào cách biệt? Tây tức là chỉ ở Tây phương, đông tức là gì? Chỉ cho thế giới Sa Bà chúng ta này. Đó. Chúng ta thực tế trong kinh nói là quái chúng ta gọi quái Nam Thiền Bộ Châu, nhưng mà ở đây á, tây á, ở phía tây quái này, thế giới này á, thì đây gì, phải nói đương nhiên sẽ là phía gì, phía đông rồi, cho nên mới nói đông tức là chỉ cho quái Sa Bà trái đất của chúng ta này, quái Nam Thiền Bộ Châu này, tây tức là chỉ cho quái Tây Phương Cực Lạc. Trong đoạn khai thị này chúng ta phải hiểu như thế, đông tức là thế giới này, tây tức là quái Tây Phương Cực Lạc. Tuy xa mười muôn cõi nào như vậy đó, nhưng mà gì? Nào có cách biệt, trong 12 thời phàm thánh cùng đường. Ngày xưa thời của ngài Trung Phong còn tại thế thì lịch của Trung Quốc, giờ của Trung Quốc mỗi một ngày một đêm mà chia này gì, 6 thời buổi gì ban ngày và 6 thời ban đêm, canh 1, canh 2, canh 3, canh 4, canh 5 và cho đến gì, đến sáng, gọi là gì, ngày 6 thời về đêm, 6 thời về ngày. Bây giờ chúng ta chia giờ thành ngày có bao nhiêu giờ? Mười mấy? Một ngày một đêm có 24 giờ đúng không? Thì ngày chia thành 12 giờ và đêm chia thành 12 giờ. Tạm thời như vậy thôi, chứ nó không chuẩn 100% đâu. Vì mỗi mùa nó có gì, thời tiết nó có khác nhau. Cho nên nó cũng không chuẩn 100%, nhưng chúng ta tạm thời chia là ngày 12 giờ, đêm 12 giờ. Còn thời xưa, thời ngày Trung Phong nó có chưa chia đồng hồ ngày 24 giờ cho chúng ta, mà chia giờ thành gì, chia một ngày một đêm thành gì, 12 thời. Cho nên ngày ở đây ngày mới nói gì, trong 12 thời phàm thánh cùng đường. Phàm tức là phàm phu chúng ta, thánh tức là chỉ cho gì, A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí Bồ Tát, các vị thánh tăng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới vân vân, cùng một đường với chúng ta vậy. Nhưng vì sao chúng ta không cảm nhận được? Vì cái tâm mê chúng ta nó bao phủ, nó che lấp. Cái tâm tham sân si chúng ta nó làm cho chúng ta gì, không nhìn thấy cõi tịnh độ Tây Phương Cực Lạc, không nhìn thấy cảnh giới mà Phật Bồ Tát gì đang sống, đang cư ngụ, đang cư trú, đang hoằng pháp, đang độ sinh. Đó. Khi chúng ta tĩnh tâm, tâm chúng ta gì giác ngộ, chúng ta sáng tạo ra, thì chúng ta thấy gì, ta với Phật không có sự cách biệt, ta với Phật và Bồ Tát vốn không hai không khác. Cho nên ở đây là gì, phàm thánh cùng đường vậy, tức là cùng một đường gì, cùng một đường đi đến giác ngộ giải thoát vậy. Nhưng Phật thì đã đến đích rồi, Bồ Tát thì gần tới đích rồi, thánh tăng thì được nửa quãng đường rồi, còn chúng ta thì tùy theo, có người thì được gần nửa quãng đường, người thì vừa bước được gì chập chững vài bước, có người hôm nay mới đến chùa lần đầu tiên, tức là gì mới bước được đi gì, mới khởi chân bước đi một vài bước chân thôi, chứ còn đến một cái đoạn đường cái đích thì xa, còn xa lắm. Các vị cứ phải đi chứ, đi rồi mới biết đoạn đường đó xa đến mức độ nào. Nhưng nếu không đi, không bao giờ chúng ta đến được. Cho nên đây là nói là phàm thánh cùng đường. Cúi đầu chắp tay trước tướng Bạch Hào. Đây là gì? Đoạn văn khai thị, ngài Trung Phong nói là chúng ta cúi đầu chắp tay. Cúi đầu chắp tay là chỉ cho ai nhỉ? Chỉ cho ai? Chỉ cho ai đi là Phật hay chỉ cho ai? Chỉ cho chúng ta vậy. Chúng ta... nay biết được mình, tuy rằng biết được mình và thánh á, và Phật á, cùng một đường, nhưng mà Phật Bồ Tát các ngài gì, đã viên mãn sở nguyện, đã thành Phật độ chúng sinh rồi, công đức vô lượng, thần thông vô biên vân vân. Chúng ta thì còn gì, tuy cũng có tính Phật như Phật, nhưng chúng ta gì do mê mờ vọng chấp từ vô thủy kiếp đến nay, cho nên nay còn đang trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Biết ta là người kém phúc, thường thường chúng ta nói là gì, bạch thầy chúng con là gì, nghiệp sâu chướng gì, chướng dày, hay là gì, phúc mỏng tuệ 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 gì, tuệ cạn chẳng hạn, vân vân đó, hay là phúc mỏng nghiệp dày vân vân đó, cho nên nay bạch thầy thì khai thị độ cho con vân vân như thế. Ở nay chúng ta gì đối trước gì Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca và mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát, biết là mình rồi còn kém phúc. Cho nên á, tuy cũng đầy đủ tính giải thoát giác ngộ như các ngài, nhưng chúng ta chưa được giải thoát giác ngộ, cho nên chúng ta đối trước các ngài chúng ta gì cúi đầu và chắp gì, chắp tay để cung kính đỉnh lễ ngài và niệm danh hiệu của ngài, Nam Mô A Di Đà Phật đó, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Văn Thù Lợi Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, vân vân đó, để làm gì, để cầu ngài gia trì cho, độ cho mình, để cho mình sớm được sớm được giải thoát giác ngộ như là các ngài. Cho nên ở đây mới nói là cúi đầu chắp tay trước tướng Bạch Hào. Trước tướng Bạch Hào tức là tướng của ai? Tướng của A Di Đà Phật. Đối trước Đức Phật A Di Đà, chúng ta cúi đầu chắp tay trì niệm danh hiệu của ngài. Đó. Còn cái câu gì như sao sáng ngời như mặt trời rạng rỡ, đây là chỉ cho gì ạ? Thân tướng, cái pháp tướng trang nghiêm, thân tướng trang nghiêm của A Di Đà Phật. Trong kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ, đặc biệt kinh Vô Lượng Thọ nói Đức Phật A Di Đà còn có 13 tên gọi khác nhau nữa. Có một tên gọi là gì? Trong đó có một tên gọi là Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật. Tức là gì? Ánh sáng ở trên tướng Bạch Hào của Đức Phật đó, sáng hơn cả mặt trời, sáng hơn cả mặt trăng. Cho nên có một cái tên gọi là Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật, vân vân. Đó. Cho nên ở đây mới để cái câu như sao sáng ngời như mặt trời rạng rỡ, chính là cái câu gì? Tán thán quang minh của Đức Phật A Di Đà phóng ra từ gì? Từ tướng trước ở cái tướng Bạch Hào của ngài. Tướng Bạch Hào là đâu? Ở đây này. Chúng ta thấy trên tượng của Đức Phật á, ở chỗ giữa hai đôi chẳng mày này thì chúng ta thấy gì? Có cái gì ạ? Chúng ta thấy có một cái gì nhỉ? Thì thường chúng ta thấy có một cái viên ngọc ở đây đúng không? Đấy, chúng ta cho vào đây. Nếu gọi chúng ta giả là tướng Bạch Hào của ngài ở trên thì trên tượng. Đó. Đó. Ở đấy thì khi thành Phật hoặc là Bồ Tát thì ở đấy, nơi đó, nơi cái tướng đó thì thường phóng đại quang minh. Chúng sinh trong kinh Bát Nhã Đức Phật nói, bất cứ chúng sinh nào được nhìn thấy cái tướng tốt đó của Phật, của Bồ Tát và được cái gì quang minh đó chạm tới thân thể thì người đó sẽ được giải thoát, sẽ được giác ngộ không xa. Đó. Cho nên các vị ráng tu đi, làm sao mà nhìn thấy đang ngồi tụng kinh cốc cốc Nam Mô A Di Đà Phật, thấy trên tướng Bạch Hào của pho tượng ấy, của cái ảnh trên ban thờ nhà mình nhá, phóng sáng ra mà chiếu vào thân thể của mình nhá, thì mình biết rằng là gì? Mình sắp sửa được vãng sinh đấy, sắp sửa được giải thoát rồi đấy. À, nếu chưa vãng sinh trong nay mai thì vài chục năm nữa mình vãng, cũng sẽ được vãng sinh, vì tướng Bạch Hào của Đức Phật đã chiếu đến thân thể của mình, đã chứng cho công đức tu tập của mình rồi. Và có nghĩa đồng thời mình nói nôm na cho dễ hiểu thì cái bộ hồ sơ xin nộp về gì ạ? Cái bộ hồ sơ làm để xin nộp về Tây Phương Cực Lạc thế giới của mình đã được gì? Chấp nhận rồi. Mình nói nôm na mình gọi là mình xin làm hồ sơ xin chuyển khẩu về, nhập khẩu về Tây Phương Cực Lạc thế giới đã được gì? Đã được A Di Đà Phật đóng dấu cột vào đó rồi, chỉ đợi cho khi báo thân của mình hết ở thế gian này. Khi xả bỏ báo thân thì A Di Đà Phật Quán Âm Thế Chí sẽ gì? Đến để tiếp rước thần thức của mình, đem về ao Liên Trì và gá cái thần thức của mình vào đó một thời gian rất ngắn thôi, hoa nở thấy Phật liền chứng được quả vô sinh, lên hàng thất địa Bồ Tát, tu cho đến ngày gì? Ngày thành Phật. Cho nên á, công đức của A Di Đà Phật, thần lực của A Di Đà Phật là bất khả tư nghị, lớn lao như thế đối với chúng sinh á. Nếu á, chúng sinh mà tín thọ phụng hành trì niệm danh hiệu ngài, phát nguyện cầu sinh về thế giới ngài, ngài không bỏ sót một ai, chỉ có là được sinh về sớm hay muộn mà thôi. Lòng đại từ đại bi, trí tuệ công đức lớn lao như thế, cho nên nay chúng ta đối trước tướng gì? Tướng Bạch Hào của ngài để cung kính cúi đầu chắp tay đỉnh lễ gì? A Di Đà Phật vậy. Đó. Rồi cái câu tiếp theo là ca ngâm tán tụng. Ca ngâm tán tụng thì chúng ta thấy trong Trung Phong Tam Thể Niệm có ca ngâm tán tụng không? Có. Cái vì chúng ta tán tụng gì gì? Phật Di Đà Phật vân vân đó. Đó chính là gì? Là ca ngâm tán tụng. À, ca ngâm tán tụng tức là khen ngợi, dùng cái lời hay, tiếng tốt, cái giọng gì? Cái giọng hay, giọng tốt, dễ nghe để gì? Để tán tụng, để ca ngâm tán tụng cái gì? Cái công đức vô lượng vô biên của A Di Đà Phật vậy. Của các vị gì? Bồ Tát vậy. Cho nên đấy gọi là gì? Ca ngâm tán tụng. Vì vậy, cái ca ngâm tán tụng ở đây là gì? Là có công đức, có phúc báo, giống như trong kinh Địa Tạng. Kinh gì? Vô Pháp Hoa Đức Phật cũng nói gì? dùng âm thanh lễ nhạc để cúng dường người thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa và giảng giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa, công đức vô lượng vô biên. Nhưng tất nhiên ở trong luật đó thì nói gì, các vị thọ từ tỷ khiêu, thọ từ sa di trở lên không được gì đàn ca múa hát. Thì có những vị cách đây một thời gian rất cũng không xa lắm nhưng cũng không gần lắm, khoảng vài tháng rồi, có một người đưa câu hỏi đến hỏi tôi rằng: bạch thầy, thầy có phải là người xuất gia không? Tôi bảo là có, tôi trả lời là có, là người xuất gia. Thế nào lại bạch thầy, thầy đã thọ giới gì, thọ giới tỷ khiêu chưa? Tôi bảo rồi, thọ giới tỷ khiêu rồi. Thế nó bảo rằng: thầy có đã học luật chưa? Tôi bảo có, tôi cũng đã học luật rồi. Nó bảo: thầy có giữ gìn giới luật không? Tôi bảo tôi thì chưa giữ gìn được 250 giới một cách thanh tịnh tuyệt đối. Có giữ gìn nhưng mà chưa được tuyệt đối, có những cái tôi vẫn vi phạm. Có thể là còn nói là gì? Rất xấu hổ để vi phạm thì khá nhiều. Trong 250 giới luật đó còn vi phạm khá nhiều. Thế xong rồi nó bảo rằng á, cái vị đấy hỏi nói rằng á, vậy thì thầy có biết là trong kinh Đức Phật có dạy rằng một cái giới là không được đàn ca múa hát, không tự mình đến xem nghe, thầy có nhớ không? Tôi bảo nhớ. Nó bảo vậy tại sao thầy còn hát thì thầy đưa lên trên mạng và thầy thì mọi người bình luận, mọi người khen ngợi, thầy còn thích. Thì tôi bảo hát thì tôi có, đưa lên mạng thì do các đệ tử của tôi nó muốn kết duyên với Phật tử và với mọi người ở thập phương nơi xa nó đưa lên, chứ tôi cũng chẳng bảo nó đưa lên. Rồi nó bảo là nó còn thì bảo là tôi gì, tôi thích nghe thấy những lời bình luận, những lời gì nói tốt về giọng hát hay tốt, lấy bằng chứng nào mà bảo tôi như thế? Thậm chí là gì, tôi cũng còn chẳng xem lại, cũng chẳng biết là nó đưa đến đâu mà kệ xác nó đưa đến đâu đưa, thậm chí đến bài hát tôi còn chẳng thuộc nữa, sáng tác ra tôi còn không thuộc bài hát của mình nữa. Có nghĩa là sao? Tất cả chỉ vì cái phương tiện hoằng pháp, vì phương tiện, vì chúng sinh thích gì, thích nghe lời ca tiếng hát khi mới bắt đầu vào đạo. Nếu cứ giảng pháp cho nó nghe từ đầu đến cuối, nó ngủ gì, nó ngủ gần gần hết. Khi mà tôi thấy tôi ở trên này tôi nhìn xuống thì rõ lắm, thấy mọi người ngủ gần hết á, thì tôi hát cho vài bài, đọc cho mấy câu thơ, mọi người thì vỗ tay đôm đốt một cái là tỉnh táo ngay. Cho nên đấy thì đấy là phương tiện. Vì vậy mà tất cả những bài hát cho đến hôm nay, xin thưa các quý vị, ngày xưa tôi còn ở nhà tôi có thể thuộc hàng nghìn bài hát, hàng chục quyển sổ tay dày như thế này, tờ nào mỗi tờ một bài hát, có thể hai tờ một bài hát, nhưng mà bài hát viết kín thì tôi thuộc hết tất cả. Nhưng sau khi xuất gia rồi á, tôi không thuộc một bài hát nào nữa. Ngày xưa thì hát nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc xanh, đi thi cũng được giải nhất, giải nhì rồi chứ không phải không. Nhưng mà sau này xuất gia rồi thì tất cả cái đó đều bỏ hết. Và khi còn đang đi học trung cấp và học cao, học học viện á, thì thời gian nó nhàn rỗi, thỉnh thoảng thì cảm hứng thì ôm cái đàn sáng tác một bài hát về Phật, bài hát về gì? Về dạy con người ta tu tập, về vị giác giác ngộ, và dạy cho người ta về gì? Về đạo đức, về lối sống làm sao cho lành mạnh thì tốt thôi. Chứ có hát cái bài hát đâu, có hát cái bài hát gì, có sáng tác cái bài như là đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn đâu. Không hát cái bài đó. Mặc dù ngày xưa rất hay hát bài đó, rất thích hát bài đó. Bài đó là gì? Một trong những bài tủ, như từ khi xuất gia rồi thì có hát nữa đâu. Chẳng qua giảng đến đoạn nào mà đến cái đoạn minh họa, ví dụ đối với gì? Đối với các Phật tử chúng ta, đối với những người ở thế gian, thì chúng tôi cho dăm câu ba điều như vậy để cho chúng ta thì tỉnh ngủ mà thôi. Đó. Những cái bài hát về đạo đức, về dạy cho người ta về nhân phẩm, làm người, vân vân. Nếu biết đem vận dụng, rất tốt. Có những người, các vị biết không? Có những người á, họ đến chùa Khai Nguyên này, họ nói rằng gì? Vì nghe cái bài hát của thầy hát ở trên gì? Ở trên mạng mà chúng con tìm đến chùa. Vì bài hát mà họ tìm đến chùa. Và từ khi tìm đến chùa rồi á, nếu mà họ vì bài hát, vì ông sư á, thì họ không tu được. Nhưng tìm đến chùa rồi á thì họ gì? Họ lại được nghe ông sư giảng kinh Địa Tạng, được nghe đại chúng tụng kinh Địa Tạng, và gì? Họ vào nghe kinh Địa Tạng, họ tụng kinh Địa Tạng, và bây giờ thì họ trở thành một Phật tử thuần thành ở trong chùa vì nghe bài hát, rồi được gì? Tụng kinh Địa Tạng, được học kinh Địa Tạng và trở thành một Phật tử. Nếu như không có bài hát đó, có khi họ gì? Họ không đến chùa, họ không gặp mình. Vì mục đích của họ gì? Đến chùa để xem thầy có hát thật hay không, hay là thầy gì? Thầy giả. Có phải thầy sáng tác bài hát hay không, hay là gì? Thầy mượn, vân vân. Bước đầu họ nghe bài hát họ thấy thích cái lời gì? Lời bài hát họ thích, nhưng họ đến để nghe xem, nghe ngóng xem như thế nào. Nhưng mà cuối cùng đến thì họ học Phật và bị gì? Bị chúng tôi đem họ vào làm đệ tử, làm con của Đức Phật một cách gì? Một cách không có cưỡng ép gì cả, rất tự nhiên. Đó gọi là dùng phương tiện thiện xảo để độ chúng sinh. Cho nên ở đây Ngài Trung Phong gì nói rằng gì? Ca ngâm tán tụng sắc vàng đẹp đẽ như sét động sấm rền. Đó. Ca ngâm tán tụng tức là cái lời gì? Lời tán tụng ca ngâm của mình á, khen ngợi cái sắc vàng, tức là chỉ cho á, cho cái gì? Cho cái thân tướng gì của Đức Phật A Di Đà như sét động sấm rền. Các vị biết sét động thế nào? Sấm rền thế nào? Đến mùa mưa chúng ta có để ý cái tiếng sấm nó chạy, kiểu như nó chạy, cái tiếng sấm nó gì? Nó cứ rầm 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 như thế này, và cái tiếng sấm nó rền nó cứ chạy rền, cái tiếng sấm nó cứ ùm. Tôi không biết diễn tả nó thế nào, rất khó diễn tả. Cái tiếng nó sét rồi, tiếng sét nó đánh quanh mà cái á, thì tôi rất dễ diễn tả. Nhưng mà nó động á, nó cứ rầm á, mà nó rền nó cứ vang từ nơi này sang chạy nơi kia á, thì rất khó diễn tả. Bảo tôi diễn tả tiếng sét quanh một cái thì làm sao mà giật mình con? Quanh một cái mà đã giật mình rồi, thế thì à, đấy, tiếng sét động sấm rền như thế. Ở đây thì dùng cái tiếng ca ngâm tán tụng. Chúng ta tí nữa để ý nhá, cái lúc tán Phật hoặc là cái lúc gì chúng ta tán á, dùng các bài kệ tán á, thì đúng rồi, giống gì? Giống như tiếng sét động sấm rền vậy. Đó. Rồi các vị, đến mùa mưa tới đây chúng ta nghe cái tiếng sét động sấm rền như thế nào thì chúng ta sẽ liên hệ tới. Rồi câu tiếp theo, tựa trăng trong vắt hễ chỗ nào có nước thì đầy đều hiện bóng. Ở đây nói là gì? Đây là chỉ cho gì? Cái tựa trăng trong vắt ở đây chỉ cho Đức Phật A Di Đà. Ngài dùng gì? Vô lượng công đức, vô lượng thần thông thì hiện ra gì? Vô lượng thân hình để cứu độ chúng sinh. Chúng sinh ở gì? Ở Việt Nam chúng ta cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi mà xả bỏ báo thân, A Di Đà Phật dùng một thân ngay trong một khoảnh khắc đến để tiếp rước chúng sinh ở Mỹ, ở Canada, ở Pháp, ở Úc, ở Trung Quốc, ở Nhật Bản, ở Đài Loan, vân vân. Niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới đều mất trong gì? Đều nhắm mắt xuôi tay trong một giây đó, một giờ đó, một phút đó, một tích tắc đó, A Di Đà Phật đều có thể hiện thân đến tất cả các nơi đó để tiếp rước gì? Thần thức của những người đó. Cho nên ở đây nói là gì? Tựa trăng trong vắt. Trăng trong vắt tức là trăng rằm. Pháp thân của Phật thì thanh tịnh, không có bị gì, bị chướng ngại bất cứ gì, một sự, một cái hình vật, một cái hình tướng nào có thể ngăn cản được, một cái vật thể nào có thể làm chướng ngại được. Cho nên á, hễ chỗ nào có nước thì thảy đều hiện bóng. Đây là lấy một cái ví dụ, giống như trăng ở trên mặt trời, trăng sáng đêm rằm, hễ ở chỗ nào có nước ở dưới thì dưới nhân gian chúng ta này, như con sông thì cũng có bóng sáng ở trong đó, trong chén nước thì cũng có bóng trăng ở trong đó, và ở biển thì cũng có bóng trăng ở trong đó. Thậm chí xin lỗi các vị, cái nước ở trong gì, trong vết chân châu thì cũng có gì, nếu mà nước trong thì trăng cũng hiện ở trong đó. Nhưng trăng thì có trăng ở trong gì, trong vết chân châu thật không? Có trăng ở trong gì, trong chén nước chúng ta uống thật không? Có trăng ở trong dòng sông và trăng ở trong biển cả thật không? Không có. Chỉ có gì, một ánh trăng ở trên trời thôi, nhưng có thể gì, hiện tất cả. Nếu có nước, nước trong thì tất cả nước ở đó đều có thể hiện bóng trăng ở trong đó. Pháp thân của Phật, nếu chúng sinh, đây tôi nói gì, pháp thân của Phật, công đức của Phật á, thì giống như ánh trăng. Còn á, chúng sinh chúng ta giống như gì? Giống như nước. Nếu tâm chúng ta thanh tịnh, chúng ta niệm Phật cầu sinh cực lạc thế giới, thì tâm chúng ta như nước trong, thì thì đều có thể, chăng đều có thể hiện ở trong đó, và A Di Đà Phật đều có thể đến tiếp rước chúng ta. Nếu chúng ta gì có công tinh tấn niệm Phật dưới giới thánh tình thì nước chúng ta như nước gì, nước sông nước biển vậy, chăng hiện ở trong đó rất to rất rõ ràng. Còn nếu chúng ta tu mà ít tu không được tinh tấn, giữ giới không được tinh nghiêm, mà được đới nghiệp vãng sinh giống như nước ở trong gì, trong cái vết chân trâu, vết chân thú vậy, vân vân, cũng gì, nhưng mà tuy nhỏ nhưng chăng vẫn ở trọn ở trong đó. Hơi chiều tượng một chút, hơi sâu một chút, có hiểu không? Các Phật tử ngồi trên đeo thẻ thì thầy nghĩ rằng gì rất dễ hiểu vì đã được nghe giảng nhiều rồi. Còn những Phật tử ở đằng sau và mới đi chùa một vài lần á, thì về phải nghe lại nhiều. Tốt nhất nên nghe kinh Địa Tạng, nghe giảng kinh Địa Tạng, nghe đi nghe lại khoảng độ 3 lần đến thì đến 10 lần, các vị sẽ hiểu được những giáo lý căn bản của nhà Phật ở trong đó. Và các vị thấy gì sẽ biết được tại sao Đức Phật lại gì lại được nhiều người ở trên thế gian này tôn kính như vậy, được cả chư thiên và thần linh gì tôn kính như vậy, và chúng tôi lại có thể gì nói được nhiều người lắng nghe như thế. Đó. Và ở đấy chính là gì? Câu giải thích. Tôi lấy cái câu giải thích gì? Mây công đức, tiếp theo câu nói mây công đức không núi nào chẳng phủ. Ở đây nói gì? Nói về công đức của Đức Phật A Di Đà phổ độ chúng sinh giống như gì? Giống như đám mây. Khi mà gì những đám mây bay trên trời gì, nó có thể che được tất cả gì các núi, giống như gì? Núi Ba Vì chúng ta hay núi gì? Núi Thái Sơn của Trung Quốc chẳng hạn. Trung Quốc là núi Thái Sơn gọi là núi Tổ. Ba Vì chúng ta là núi Tổ của Việt Nam. Đó. Còn người Ấn thì họ cho gì? Cho dãy núi Himalaya đó là gì? Là cao nhất và thiêng liêng nhất. Nhưng gì? Mây công đức. Tức là những đám mây công đức có thể che chùm được tất cả các núi. Công đức của A Di Đà Phật vượt tất cả công đức của chúng sinh chúng ta. Cho dù chúng ta có ngang bướng đến đâu, cái núi ương bướng chúng ta đến đâu á, khi Phật mà gì hóa độ chúng ta có duyên thì đều có thể độ được vậy. Giống như gì tiếp theo để voi chúa vượt sông, vừa niệm hồng danh liền thoát được hai loại sinh tử. A Di Đà Phật giống như con voi chúa lội qua gì, qua một con sông vậy. Con voi chúa thì nó rất to rất lớn, cho nên nó lội qua sông một cách rất là dễ dàng. Còn con voi nhỏ lội qua sông có dễ không các quý vị? Lội qua con sông sâu, con sông lớn có dễ không? Không, con voi con không thể lội qua được. Và những con ngựa hay là gì, con chó, con mèo đều không thể lội qua được con sông gì, con sông lớn và sông nước sâu và sông nước chảy xiết được, đúng không? Nhưng con voi chúa to lớn đều có thể lội qua sông một cách đơn giản. Vậy con voi chúa ở đây là ai? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật tự do tự tại đi trong gì? Trong dòng sông sinh tử để cứu độ chúng sinh. Còn chúng ta thì lặn hụp trong gì? Dòng sông sinh tử ấy. Và A Di Đà Phật giống như con voi chúa đi vào trong đó để ngăn cản cái dòng nước, để cho những gì con voi nhỏ hơn và con voi con và những gì thậm chí những loài vật nhỏ hơn có thể nương vào đó để đi theo. A Di Đà Phật ở trong tự do tự tại trong dòng sông sinh tử đều có thể cứu độ chúng sinh, giống như con voi chúa tự do tự tại đi qua con sông lớn vậy. Cho nên đây mới nói là ngài mới lấy ví dụ gì voi chúa vượt sông. Đây là tích lấy cái voi chúa vượt sông, không có thời gian nhiều. Nếu có thời gian nhiều tôi giảng rộng về cái này hay lắm. Nghe 100 người thì 1.000 người ngủ gật, không thể được. Tôi nói ngủ gật không thể được làm gì vội cười. Nói ngủ gật không thể được, chưa nghe xong đã cười khẩy thôi rồi. Thế Phật tử chúng ta là có một cái gì hay suy nghĩ phản ứng rất là nhanh. Câu tiếp theo nói thì vừa niệm hồng danh thì liền thoát được hai loại sinh tử. Niệm hồng danh đây, niệm hồng danh của ai nhỉ? A Di Đà Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca nói gì? Người nhất tâm trì niệm một câu hồng danh A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đó thì sẽ thoát được bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu kiếp sinh tử? 80 ức gì? Ức kiếp sinh tử luân hồi. Cho nên ở đây nói là gì? Vừa niệm hồng danh liền thoát được hai loại sinh tử. Hai loại sinh tử là hai loại nào? Đó là biến dịch sinh tử và phân đoạn sinh tử, hay còn gọi là phân đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử. Hai loại sinh tử này thôi, để đến khi nào mà giảng kinh Địa Tạng có thời gian hơn thầy sẽ giải thích về hai loại sinh tử này, phân đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử này. Chim ca lăng vừa nở, cất tiếng hót an lành liền vượt khỏi các loại thanh. Trong kinh Đức Phật nói gì? Có một loại chim. Ở trên núi gì? Hy Mã Lạp Sơn có một loại chim. Đó là chim ca lăng tần già. Loại chim này đặc biệt gì? Khi ở trong trứng nó đã biết hót rồi các quý vị. Chưa nở nó đã gì? Đã biết hót rồi. Tức là ở trong trứng nó chuẩn bị nở. Nó có ở trong trứng nó đã gì? Cái tiếng nó phát ra khi mà chuẩn cái quả trứng á. Khi mà con gì? Con chim mẹ nó ấp một thời gian á. Thì cái quả trứng nó chuẩn bị đến ngày nở. Ví dụ gì? 12 giờ ngày hôm nay nó nở. Thì khoảng 11 giờ, tức áng áng như thế chúng ta dễ hiểu. Khoảng 11 giờ trưa nay, cái gì? Cái tiếng hót từ phát ở trong trứng đó rồi. Nó cái quả trứng nó vừa dàn dạn ra. Chúng ta thấy con gà nó ấp trứng và con gà nở trứng chưa? Có chưa? Nông dân chúng ta nhìn thấy nhiều, mà ở thành phố thì chắc chắn nhiều Phật tử ở đây mà ở thành phố thì chưa thấy con gà nó nở, chưa thấy trứng con gà nở thế nào đâu. Trước khi con gà nói gì, tôi nói một chút, trước khi cái trứng con gà sắp nở thì gì? Nó nứt ra. Và con mẹ nó gì? Nó phải mổ để cho gì? Cho con nó gì? Nó thở hơi khi nó bắt nứt ra rồi đó thì nó mổ ra một tí. Và cái con nó thì tự phải gì ạ? Dùng sức mình để gì? Để đạp cho cái vỏ quả trứng gì nó rạn ra và nó vỡ ra. Và cái lúc cái con chim ca lăng tần già này á, nó ở trong trứng, cái lúc mà nó chuẩn bị rạn, còn ở trong quả trứng nó vừa bắt đầu gì đạp nó nứt ra đó, tiếng nó hót á. Tiếng nó hót đã hay hơn tất cả các tiếng của các loài chim ở thế gian này rồi. Đó, cho nên á, đây mới gọi gì? Chim ca lăng vừa nở, cất tiếng hót an lành liền vượt khỏi các loại thanh. Này, ở đây á, trong cái đoạn này có thể hiểu hai ý. Tiếng tán tụng của chúng ta dùng cái âm thanh tốt đẹp để tán tụng, ca ngâm tán tụng gì Đức Phật A Di Đà thì cũng tương tự như vậy. Hai, hiểu thêm một ý nữa là tiếng thuyết pháp của gì? Của A Di Đà Phật á là gì? Rất là vi diệu, rất là nhiệm màu. Chúng ta vừa nghe xong đã gì? Đã có thể đắc đạo lên hàng thất địa Bồ Tát ngay rồi. Và cũng có thể hiểu một ý nghĩa nữa, đó là chúng ta được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn ở trong hoa sen, hoa chưa nở, chúng ta đã gì? Đã biết thuyết pháp, đã biết đọc kinh, đã biết niệm Phật, đã biết giảng đạo rồi, vân vân. Đó. Cho nên á, đây là gì? Tán tụng, ca ngâm tán tụng và nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là vi diệu như thế. Đó, vi diệu như vậy. Rồi câu tiếp theo nói dùng tình mà nghĩ thì đâu hiểu được. Tình tức là gì? Dùng cái trí tuệ, cái suy nghĩ, ý tưởng, ức tưởng của thế gian chúng ta thì không thể hiểu được lời của Phật dạy trong kinh đâu, hiểu được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đâu. Đó, cho nên nói là dùng tình mà hiểu đâu, dùng tình mà nghĩ đâu hiểu được. Một niệm hồi quang ắt sẽ về. Tức là gì? Chỉ cần một niệm phản quan tự kỷ bổn phận sự, nói theo như Thiền Tông là gì? Phản quan tự kỷ bổn phận sự thì sẽ gì? Sẽ về Tây Phương Cực Lạc được thôi. Cứu kính nào ở ngoài tâm, phân minh thời ngay trước mắt. Xét về gì? Cứu kính ở đây xét về đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Cái sự giải thoát giác ngộ á, không ở ngoài tâm. Tất cả gì? Ở ngay trước mắt chúng ta vậy. Ở trong tâm, ở ngay trước mắt chúng ta vậy. Xét kỹ như thế, vậy nên nay gì? Đại chúng hệ niệm Mi Đà chuyên tu tam thời Phật sự. Tức là gì? Chúng ta dùng phương pháp rồi. Cái chữ hệ tức là buộc, là gì? Là buộc, là trói, là buộc. Hệ niệm tức là gì? Dùng cái câu A Di Đà Phật để buộc cái tâm viên ý mã của mình lại, trói cái tâm viên ý mã của mình lại, dắt nó đi giống như mình gì xỏ mũi con trâu để kéo nó đi vậy, để dạy nó biết kéo cày. Chúng ta các vị vừa phát kinh đi, vừa phát kinh và nói phát kinh xong chúng ta vào lễ luôn. Còn mấy câu thì nói hết cái bài khai thị này, nó có mai đến đây để giờ. Hệ niệm Mi Đà chuyên tu tam thời Phật sự, tức là lấy gì? Lấy ba thời tụng kinh quyền thượng, thời đệ nhất, thời đệ nhị, thời đệ tam này, đó gọi là tam thời Phật sự. Nếu không tu chứng giải thích rõ câu được Phật thủ ký thì phải làm sao đây? Cho nên á, chúng ta phải gì? Phải tu làm sao để được nhất tâm, để cho sớm được Phật gì thủ ký cho chúng ta vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mới được gì? Mới yên tâm được. Còn á, nếu chưa làm rõ cái câu đó, được Phật thủ ký đó thì phải lại giải thích làm sao đây? Đó, đây là một câu ngài gì Tổ Trung Phong ngài đưa ra câu hỏi để sách tiến chúng ta vậy. Và hai câu cuối ngài nói gì? Gió luồn cây báu ngàn muôn nhạc, ao bốn màu sen tỏa ngát hương. Thì đây là nói về cảnh giới, nói về y báo của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Gió luồn cây báu ngàn muôn nhạc, tức là sao? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói Tây Phương Cực Lạc có gì? Có hàng hàng cây báu. Trên cây báu đó gì? Lại có gì? Vô lượng gì? Quả báu, hoa báu và gì? Lá báu. Các hoa quả và lá đó gió rung động nhẹ vào nhau, phát ra tiếng gì? Ra những tiếng pháp âm vi diệu, để làm cho gì? Các vị được sinh về đó thấy rất là hoan hỷ, không thấy buồn chán, không thấy gì sầu não, không thấy nhớ nhà như chúng ta này. Chúng ta này vào tu, vào học tu như này không nhớ nhà, nhưng tí nữa nghỉ một cái thôi chúng ta nhớ nhà ngay. Tối nay ngủ đất lạnh lạnh một chút thôi, thấy nhớ nhà không? Có nhớ nhà. Có nhớ nhà. Vì sao? Ở nhà thì chăn ấm đệm êm. Bắt đầu đi ngủ thì con trai và con dâu nó lên nó: ông ngủ chưa? Ông mắc màn chưa? Rồi chăn có ấm không? Có đủ ấm không? Con dâu, con trai, con rể nó gì, con gái nó hỏi như thế. Thậm chí nó lên thì nó chăm sóc. Nay lên đây có ai chăm sóc không? Không, tự mình phải chăm sóc mình. Cho nên á, mà tối nay nếu mà ngủ lại đây đông á, chăn còn không đủ nữa cơ, thiếu chăn. Có khoảng gì nghìn hơn nghìn cái chăn, nhưng mà một rét như thế này thì chắc chắn có cụ phải hách được hai cái hoặc ba cái. À, có cụ tham tham là gì, một cái để giải dưới, một cái đắp trên, một cái gối đầu. À, có cụ gì, cho nên á, có cụ hách đến ba cái chăn. Thì tối nay cụ nào mà hách ba cái chăn thì thôi, cố gắng hách một cái thôi, hoặc hách hai cái thôi, còn một cái cho bạn, không có bạn chả có. Hoặc là có Bồ Tát nào, hôm nay có Bồ Tát nào thì tí nữa chiều chiều đi ra ở đâu ấy, lấy được vài trăm cái chăn nữa về cho các cụ thì càng tốt.
Ha ha ha, 闻三摩地娑诃，嗡哈哈哈，闻三摩地娑诃，嗡哈哈哈，闻三摩地娑诃，嗡哈哈哈，闻三摩地娑。